忘罪，爱咋地盲跳难回，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc 5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 2 tháng 12 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến từ cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi ho ho ho, Santa Claus is coming to town to go. Tôi khỏe thưa cô, như cô giới thiệu. Chúng ta bắt đầu chương trình đầu tiên của tháng 12. Đối với hơn 1.200 thì đây là tuần đầu của mùa, người ta gọi là mùa hy vọng. Đời ai cũng có khát vọng. Khát vọng hay hy vọng là hướng về những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Niềm khát vọng nuôi dưỡng ý chí. Ai cũng có khát vọng một cuộc sống ổn định, lai tươi sáng. Đó là những khát vọng chính đáng. Tôi nghe người ta hỏi là sao chờ mãi hoặc chưa thấy có một dấu hiệu nào là ngày tận thế cả. Nếu ngày tận thế chưa đến với toàn vũ trụ thì ngày ấy lại đang đến gần mỗi người chúng ta. Sinh ký tử quy, sinh lão bệnh tử. Đó là lúc chúng ta kết thúc cuộc hành trình của cuộc đời. Đó là ngày tận thế thưa cô. Tương lai ấy lại không biết lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ đến. Thiên Chúa Giáng sinh loại bỏ tất cả những việc làm đen tối và đón mừng ánh sáng. Ánh sáng chúc lành người thiện tâm ở dưới trần gian này. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi vì điều suy nghĩ này. Từ phòng không chương trình Từ Cánh Đồng Mây, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, chúng con gửi lời chào đến A Di Đà Phật. Thưa thầy, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, nếu thầy Nguyên Lý nghe được con ạ. A Di Đà Phật, chúng con gửi lời chào đến. Cô Lâm Phương ơi, chúng ta mất đường dây với thầy Thích Nguyên Lý, chúng tôi sẽ nối lại đường dây này.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mọi người, vút đường mới hồi cánh chim xưa.
Alo, dạ A Di Đà Phật, thưa thầy nghe được con không ạ? Thầy Nguyên Lý à? Chúng con gửi lời chào đến Hòa thượng Thích Nguyên Lý ạ.
Luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. miền thanh thang, quê hương đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ ngày xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý A Di Đà Phật. À, con xin gửi lời chào đến thầy nếu thầy nghe được con ạ.
À, con nghe được ạ.
Con không biết là phần mở đầu nhập đề của con thầy có nghe được hay không. À, sao chưa đến tận thế? Tận thế thì không biết bao giờ đến, nhưng đời sống con người sẽ có một lúc nào đó sẽ không còn ở trên cuộc đời đó là tận thế. À, con không biết cái đó không phải là chủ đề của ngày hôm nay đâu. À, nhưng chủ đề ngày hôm nay là ngày lễ Giáng sinh và tâm tình với thầy. À, thứ nhất là con hỏi thăm sức khỏe của thầy cách đây một thời gian. À, con nghe là thầy thử cái thân xác của thầy mấy cái xương sườn. Sức khỏe thế nào chứ là Phật thưa thầy?
Dạ, lúc này tôi ổng thực ra lại thưa bác.
Mấy cái
vừa qua thì tôi bị nạn tai nạn giao thông. Nên là bị gãy mấy cái xương sườn.
Mấy cái xương sườn.
Cái trải qua một thời gian phải dưỡng bệnh đó, trị bệnh và dưỡng bệnh. Hôm nay thì ổn rồi.
Thế mà sao hôm nay lại thêm một cái nữa làm sao?
Dạ mấy cái, coi kể lại cái giấy mà xuất viện á. Tất cả bác sĩ là 7 cái.
À, không
còn
biết
nhưng... đầu cái.
Thầy Thiện Minh nói với con, bác gọi thăm ổng đi. Ổng ấy mới gãy 6 cái xương sườn. Nhưng mà thôi, sức khỏe A Di Đà Phật, mọi sự khỏe với thầy là tốt lành rồi. Đối với con, thứ nhất, con đại diện cho chương trình từ cánh đồng mây đài 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hai diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Chúng con xin gửi lời chúc lành Giáng sinh A Di Đà Phật đến với thầy. Thầy đã ở Từ Hiếu đến, con biết mùa Giáng sinh năm nay là bao nhiêu mùa Giáng sinh. Thầy ở Từ Hiếu bao nhiêu lâu rồi A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, tôi vừa Từ Hiếu năm 1974 ạ. 74 đây cũng mấy trăm rồi.
Lâu đấy, lâu lắm rồi. Chùa đẹp lắm, nhưng mà ở trong giữa Sài Gòn, thành ra giữa đó là thuộc về Sài Gòn hay về chợ lớn A Di Đà Phật thưa thầy?
Ở đây quận 8 ạ, nó cũng nằm trong thành phố Sài Gòn ạ.
Nếu nói về chùa Từ Hiếu cho đến ngày hôm nay, từ năm 1994, 2004, 2014 cũng chả nhiều lắm rồi, mấy chục năm rồi. Có cái điều gì đặc biệt nhất?
Không, từ giờ năm 1974
rồi. Ồ, từ 74.
Trước giờ sống, trước 34 là một năm á.
Tức là thầy ở đó gần nửa, gần già con có biết.
Rồi, dạ. 75 mất Sài Gòn á.
Dạ, như vậy tức là đã tới 49 năm rồi, gần một nửa thế kỷ rồi. Mọi sự tốt đẹp cả. Ở chùa Từ Hiếu con biết chắc là mọi sự đều tốt đẹp như con vừa mới nói, nhưng cũng có rất là nhiều biến cố trong cuộc đời của thầy ở đây, và cũng có rất nhiều biến cố mà con được, cái đối với con là cá nhân con được hân hạnh đều được theo dõi cả, từ ôn Huyền Quang, ôn Quảng Độ, rồi ôn Tuệ Sĩ, ôn Quảng Độ viên tịch ngày 22 tháng 2 năm 2020. Và mới đây một người thầy rất là thân quý với Hòa Thượng Nguyên Lý, ôn Tuệ Sĩ, ngày mới viên tịch ngày 24 tháng 11 năm 2023. Đối với cá nhân con với thầy, con đã tự hứa với lòng với con với thầy là lần trước khi ôn Quảng Độ viên tịch, cũng một thời gian sau khi mọi sự tốt đẹp cả, cũng đối với con ngày hôm nay sau khi ngài Tuệ Sĩ, mọi sự cũng đã đối với con người đều tốt đẹp cả. Ngài có nói mình chết không biết mình đi đâu, nhưng mình sống tốt lành. Ngài Tuệ Sĩ nói, ôn nói, mình sống tốt lành chắc mình sẽ đến những nơi có chỗ tốt lành và an toàn. Gần 34 tháng giữa hai người thầy của Hòa Thượng Nguyên Lý, có cái gì cần nhắc đến hai người ôn rất là kính trọng của thầy với của con hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, thưa bác, vừa rồi thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi thì mất đi một vị lãnh đạo tối cao. Thì được biết là cuộc đời là sinh lão bệnh tử, sống chết là không ai tránh khỏi. Nhưng mà trong cái lúc này thì giáo hội đương cần với sự lèo lái của Hòa Thượng Sư Lý Viện Tân Thống, tức là Hòa Thượng Cầu Sĩ. Nhưng mà Ngài ra đi nơi sớm. Với ra thì tiếp sự mong muốn của chúng tôi là Ngài Cầu Sĩ sẽ hoàn thành được trách nhiệm, tức là làm thế nào để mà đưa cũng thì giáo hội thống nhất nhất tới cái chỗ mà trọn vẹn sinh hoạt bình thường trở lại. Nhưng mà với sự sinh hoạt chưa có được bình thường thì Ngài đã ra đi rồi. Tuy nhiên thì trước khi Ngài ra đi thì Hòa Thượng Từ Sĩ thỉnh với cái hội đồng giáo phẩm trung ương. Thì trong hội đồng mà giáo phẩm trung ương đó thì những cái vị đại lão hòa thượng cũng có một tấm lòng, có một cái chi huyết được phục vụ giáo hội, phục vụ đạo pháp. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng sau khi hòa thượng Từ Sĩ viên tịch thì có lẽ là tất cả mà mọi cái sự mà hoạt động của giáo hội đều chung nhau của những mười vị hội đồng giáo phẩm cùng nhau để mà lèo lái, cùng nhau để mà xây dựng, cùng nhau để bảo vệ cái giáo hội tới một cái giai đoạn được sinh hoạt bình thường, được phục hồi bình thường. Thưa bác,
còn biết giữa cái tình cảm cá nhân của thầy với ôn Quảng Độ, con biết điều đó và Ngài cũng nói với con điều đó. Con biết đã một hai lần con qua thầy để được mời ôn lên chương trình Thực Cánh Đồng Mây, nhưng ôn nói với thầy là thầy nói cho tôi cũng được rồi. Cái tình cảm của thầy với ôn Quảng Độ con biết, vì thầy lo từng bữa ăn, từng miếng nước cho ôn Quảng Độ. Nhưng cái tình cảm của thầy với ôn Từ Sĩ con không được biết nhiều lắm. Có cái gì tình cảm cá nhân đặc biệt giữa ôn Từ Sĩ và thầy thầy Nguyên Lý thưa thầy?
Hòa Thượng Từ Sĩ với chúng tôi thì cũng so với đó những cái vị khác thì cũng ít thân cận nhiều hơn. Vì cái thân cận là từ lúc mà ông Hòa Thượng Đại Ngũ Tân Thống về từ Hiếu đây, rồi Đức Đại Ngũ Tân Thống có một lúc mà hỏi ý kiến tôi, rồi hỏi thì Đức Đại Ngũ Tân Thống hỏi theo thầy thì thấy bây giờ là ai đủ khả năng để mà lãnh đạo tự do Phật giáo Việt Nam thống nhất sau khi tôi qua đời hay không. Thì lúc bây giờ thì tôi cũng thật tình đó, mặc dù không thân cận Hòa Thượng Từ Sĩ lắm, nhưng mà tôi đọc sách báo rồi bao nhiêu dư luận của Tăng Ni và Phật tử là tôi biết được. Cho nên lúc bây giờ tôi mới trả lời Hòa Thượng Đại Ngũ Tân Thống là theo cá nhân con thấy rằng thì hiện tại cái vị mà có uy tín cũng có khả năng để mà lãnh đạo người giáo hội giáo dân là thân nhất không ai khác hơn là Hòa Thượng Từ Sĩ đó. Vì Hòa Thượng Từ Sĩ là một người giống như một người thần đồng, mới 26-27 tuổi là đã dạy đại học vận hành rồi. Cho nên tất cả những cái gì mà tôn túc thì tôn và thượng thượng tọa đại đức Tăng Ni mà khoảng 60-70 tuổi là nó là học trò của họ Phong Tử Sĩ, cho nên là con cũng hy vọng như vậy. Chính là tôi cũng có cái tác động đó thì Hòa Thượng Đại Ngũ Tăng Thống với bà tôi bây giờ tìm đúng một cách để tìm Hòa Thượng Tử Sĩ để thính vào đây để dập tôi từ ba người chuyện giáo hội. Thì tôi thính nhà Tử Sĩ về lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. À, tôi lần thứ nhất thì ngày vấn đề gì đó ngày nhập tắc là không có về được. Lần thứ hai rồi lần thứ ba ngày mọi người chưa thể biết. Thì lúc bây giờ thì Đức cái bệnh một tổng thống trao ý khác cho cái tổng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất giáo hội tổng tổ sĩ. Điều đó thì tất cả trong nước mình đất ai cũng biết rồi, chúng tôi không cần nói gì hết. Thì từ đó giờ sau thì tất cả về xưa thì ngày Đại Ngũ rồi đây thì tôi nghĩ là ngày Quảng Độ là vị tối cao rồi. Tất cả những cái sự chỉ dạy của Đức Chúa Đại Ngũ Tăng Thống thì công phủ theo. Rồi khi mà ngày Đại Ngũ viên tịch thì tới ngày Tổ Sĩ, bây giờ ngày Tổ Sĩ thì có lúc thì bệnh ở bên Nhật, có lúc ở nơi xa. Thường thường chúng tôi liên lạc nhau bằng điện thoại hay bằng internet, chứ cũng ít khi mà bằng nhau. Thì tất cả mọi cái sự mà chỉ đạo của Hòa Thượng Tổ Sĩ thì chúng tôi tuân thủ theo một cách tối đa, không có một cái ý gì khác. Để tôi có cái niềm tin Đức Đại Ngũ Tăng Thống đã sáng suốt để nhận ý khác Hòa Thượng Tổ Sĩ rồi. Thì bây giờ Hòa Thượng Tổ Sĩ thì cũng đến tôi nghĩ này là Hòa Thượng Hòa Thượng Tổ Sĩ là một vị Bồ Tát để xuất hiện đúng thời đúng lúc, nhưng mà lãnh đạo giáo hội thì tất cả mọi cái sự mà cái gì của Hòa Thượng Tổ Sĩ chỉ đạo thì chúng tôi luôn luôn ủng hộ cho đến ngày ngày viên tịch ở Thư Bắc. Và tôi cũng hy vọng rằng thì cái hội đồng giáo phẩm tiếp nối cái sự viên tịch của ngài Tổ Sĩ thì hội đồng giáo phẩm sẽ có một cuộc họp lại để có cái phương hướng, để có cái chỉ đạo, để có một cái hành động trong giai đoạn này về sau. Thưa bác,
con sẽ đi vào chi tiết những điều thầy vừa mới nói với con. Thứ nhất là con qua đêm qua con đọc thời gian rất là lúc mà thầy ôn Tử Sĩ còn trẻ. Theo con đọc được thì Ôn là học trò của Ôn Chí Thủ, có đúng không? Có đúng không?
Dạ sao ạ?
Thầy Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là đệ tử của Hòa Thượng Thích Chí Thủ, có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Con nếu thực sự con đọc lại mà con biết, con đọc về Hòa Thượng Thích Chí Thủ thì con không ngạc nhiên nhiều về, dĩ nhiên là chắc chắn là con ngạc nhiên là vì A Di Đà Phật, thưa thầy, con nói được 2-3 thứ tiếng, con cá nhân con cảm thấy con oai rồi nhưng mà Ôn Tị Sĩ ngài nói được tới 7 thứ tiếng, có đúng không? Điều đó có đúng không?
Dạ ngài Tổ Sĩ biết 6-7 thứ tiếng để tôi chạm ra thì coi trên sách báo nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì tôi biết được trực tiếp là đó là khi phái đoàn của lãnh sự quán ngoại giao của Mỹ với chùa Từ Hiếu thăm, ngài Tổ Sĩ tiếp xúc với phái đoàn đó thì ngài nói toàn là tiếng Anh không, không nhiều lúc ngài Tổ Sĩ nói tiếng Anh là không quên tiếng Việt luôn. Rồi kế tới với cái phái đoàn ngoại giao của Pháp với thăm chùa Từ Hiếu, ngài Tổ Sĩ qua đây mới toàn là tiếng Anh không, bây giờ không được riêng nữa thọ và thần tướng nói tiếng Việt để cho mọi người nghe được từ nơi đều hết, nhưng mà Hòa Thượng Tổ Sĩ ông nói toàn tiếng Pháp không à. Còn mấy tiếng kia thì tôi không có trực tiếp nghe lắm, chỉ nghe tất cả sách sử hay là mấy thầy nói lại tôi biết chỉ thôi. Thưa bác,
tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha thì con bập bẹ nhưng tiếng Anh thì còn giỏi lắm. Một người
đó là ông mà được sinh ông cũng có đi học tiếng rồi, học tiếng bạn hay là tự học hay là những cái thứ này quá siêu tuyệt, sự nó thấy nó quá siêu tuyệt. Chứ còn mà nếu mà mình nói tiếng Pháp và tiếng Anh mà mình bỏ lâu rồi thì cũng quên mất cái trời 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 bảy rồi thì nó tiếp xúc nhiều và sự kết hợp là ở Việt Nam lâu lâu tiếp xúc thì khó nhớ, nhưng mà ngày khi mình gặp nói về tiếng Việt Nam vậy thôi. Thì tôi biết hơn bằng chứng là hai cái tiếng đó, còn mấy tiếng khác thì tôi không có bằng chứng, chỉ nghe biết thầy nói lại thôi, tôi không nghe rõ lắm.
Con nghe như vậy thực sự đối với cá nhân con ý, con phải dùng cái chữ là con bái phục ngài đấy, con bái phục Ôn Tị Sĩ, là vì thầy biết ngày xưa con là người lái máy bay ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngành không quân. Tụi con phải học học tiếng Anh ghê lắm, nhiều lắm mới đi Mỹ học lái máy bay được. Còn mà ngài không học, thực ra ngài không học trường dạy tiếng Anh con không biết, nhưng mà có học trường dạy tiếng Anh nữa mà không liên lạc thường xuyên, nó cũng mất đi như thầy nói. Có hai người con rất là quý mến cùng một thời ở Đại học Vạn Hạnh, đó là Hòa Thượng Ba La Mật, thầy Thích Nhật Ban, rất là thân với con, người cùng làng, cùng quê Biên Hòa. Và cùng một thời đó, sau này con mới được biết đó là ngài Tuệ Sĩ. Con muốn hỏi, tại vì con thầy biết con là người Công giáo nên tổ chức của Phật giáo con không có được rành lắm. Con nghe thầy nhắc đến 1-2-3 lần khi thầy nói chuyện với con đêm hôm qua, hội đồng giáo phẩm và hội đồng hoàng pháp, hai hội đồng này nó có gì sự gì khác biệt, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, với hội đồng giáo phẩm thì nó nằm trong viện tinh thống thưa bác. Viện tinh thống thì lý do thì đến theo cái hiến chương của giáo hội á, thì khi mà giáo hội tổ chức lúc mà đức tinh thống lãnh đạo còn á, thì ông giải thể cái tất cả một cái nhân sự trong viện hội đạo từ lớn nhỏ giải thể hết, không còn chỉ còn có viện tinh thống, mà trong viện tinh thống thì còn có một ngày. Cho nên là bây giờ ngày tổ sĩ thừa theo thừa lần của đức đội ngũ tinh thống thì lập ra cái hội đồng giáo phẩm, nó tương đương giống như là trong viện tinh thống á, thưa bác. Thì viện tinh thống để giữ cái lửa đó, khi mà đủ duyên đủ điều kiện thì sẽ tổ chức đại hội, thì lúc bây giờ mới lập ra cái hội đồng liên viện, tức là hội đồng tinh thống và hội đồng viện hội đạo, thì chừng đó mới đủ nhân sự. Còn hội đồng hoàng pháp đó, thì cái hội đúng là cái lần này hồi xưa là nó nằm trong viện hội đạo thì bác, tức là tổng bộ hoàng pháp á, phải là được tổ chức đi diễn giảng đi lỗ đồ này đó. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng bây giờ là phải có cái sự hoàng pháp, cho nên là tổ sĩ này chưa đến để thành lập cái hội đồng hoàng pháp để mà giảng giải cho Phật tử, thì như mấy cái em gia đình Phật tử để xin lại sự lý bỏ ra lâu dài quá thì nó mất được cái sự truyền thừa của giáo lý nhà Phật đấy. Cho nên đó là một cái làm thờ lập cho cái hội đồng hoàng pháp. Thưa bác,
con bây giờ con hiểu được thế nào là giáo phẩm, thế nào là hội đồng giáo phẩm, hội đồng hoàng pháp. Đi ngược lại, ngày 22 tháng 2 năm 2020, ngày Ôn Đình Vũ viên tịch. Con nhắc lại để con có cái sự thông hiểu về giữa hai người thầy cách nhau hơn 34 tháng. Nguyên lý phải chia tay với hai người thầy. Lần Ôn Đình Vũ mất. Nghe đâu trong, con nghe thôi, nghe đâu trong tang lễ cũng có nhiều điều hơi lỉnh kỉnh, điều đó có đúng không? Có đúng không?
Dạ, tang lễ nào của Đức Đình Vũ Tân Thống?
Dạ vâng ạ, của Ôn Quảng Độ. Dạ, của Ôn Quảng Độ.
Dạ.
Con đang hỏi về có nhiều, con nghe bên ngoài thôi, có lỉnh kỉnh giáo hội thế này, giáo hội thế kia trong cái tang lễ của Ôn Quảng Độ có đúng không?
Dạ cũng có đó. Cũng có, nhưng mà
cũng có. Con nghe tin bên trong đấy. Nghe tin bên trong.
Nó cũng có, nhưng mà thật ra thì có một số thì người ta cứ thắc mắc là đáng lẽ ông là trụ sĩ thì sẽ có mặt. Nhưng mà tại sao lúc đi tăng lễ được một tinh thống là ngài trụ sĩ lại không xuất hiện. Nhưng mà khổ là lúc đó ông ngài đứng kỳ bệnh đến bệnh dịch. Thì thời đại này thì đại 4.0 là ông ngài trụ sĩ ở bệnh dịch, nhưng ông điều khiển bên đây để mà mình tổ chức tăng lễ cho nó hoàn chỉnh. Thì đâu cần phải ông xuất hiện đâu, nhưng mà đám số 1-2 là ta phải đợi. Nếu phải có mà trụ sĩ mới được, không có thì ta cảm thấy như là ngày bác sĩ chứa thích những người này đã vậy đó. Mình sẽ thông cảm với ông ngài đến bệnh, ông trị bệnh bây giờ, và bây giờ sao bây giờ đó.
Con không nhắc lại để mình cứ dùng cái chữ khơi lại hay là gì cũng được, không có đâu, không có. Thầy biết, thầy cũng nghe, con cũng nghe vậy. Ma cười cứ trách mà, không có chuyện trách móc gì đâu. Nhưng mà có cái sự lý do con hỏi như vậy ấy, là vì vừa qua thầy, vừa qua một hai vị cao tăng, con được cái hân hạnh được thưa chuyện với, đều nói với con là lễ an táng của Ôn Tuệ Sĩ được cử hành rất là trang trọng, mọi sự rất là tốt đẹp. Có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không?
Dạ, trước khi mà ngài từ sĩ quan tập đó, ngài có chức tăng lễ đó. Khi mà ngài viên tập đó, mà ông ngài Minh Tâm á, ngài Minh Tâm là viên chủ chùa Phật Ân ở Long Thành Đồng Nai á, mà còn sống á, thì Minh Tâm của ngài đưa về chùa Phật Ân, và ngài Minh Tâm làm trưởng ban tổ chức tăng lễ. Còn nếu mà trường hợp là khi mà thầy tổ sĩ mà viên tập á, mà ông ngài Minh Tâm mà viên tập trước á, thì Minh Tâm của ngài tổ sĩ đưa về chùa Từ Hiếu, tôi làm trưởng ban tổ chức. Nhưng như vậy thì ông ngài Minh Tâm còn khỏe, mặc dù ông năm nay 85-86 tuổi rồi, rất là khỏe.
Con biết.
Cho nên thầy tổ sĩ nói được di chuột Phật Ân sẽ đi chúc của thầy tổ sĩ đó. Nhưng mà cảm thấy hay là cái ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức là 24 tháng 11 dương lịch, là cái ngày giỗ của Hòa Thượng Trí Quang. Thì ông Hòa Thượng Minh Tâm mời tụi tôi trước nửa tháng giờ giờ đám giỗ đó. Thì khi mà tôi ra về đám giỗ thì ra thăm thầy ông trụ sĩ, thì ông thở oxy nằm theo cái giường bệnh và cái thắt của Hòa Thượng trụ sĩ. Rồi thì thăm nhìn giấy về chứ ông đâu có sức khỏe ngài, mình đâu có nói chuyện mà ngài đâu có biết gì đâu mà nói chuyện với ông. Thì khi mà về xong rồi chiều đó mới hay là lúc đó 4 giờ chiều mới hay là và cùng tổ sĩ liên tục như vậy. Thì tổ sĩ ông lựa cái ngày 12 tháng 10 âm lịch trùng với cái ngày đánh dỗ của Hòa Thượng Trí Quang, rất là hay. Sau này mà đám dỗ thì Minh Tâm cúng hai vị một trong một ngày, nó rất là tiện. Giống như ông lượng cái ngày đó ông đi là sao mình cũng hiếm hơn vậy. Thế đó.
Nói đúng
rồi. Minh Tâm và Trần Trị Sĩ đây rất là đông. Bởi vì hồi đức đại bộ tân thống và tổng ấn độ thì ngày viên tịch trong lúc mùa dịch, cho nên là hôm đó là theo cái di chúc của thầy muốn để là bé trong vòng 3 ngày, 3 ngày tất cả mấy thầy ở bên nước ngoài mà Việt Nam đi dịch thì đâu có ai mà về được. Sau nữa là bên nhà nước là phải lấy lý do dịch để thầy ta cấm cỡ đủ mọi mặt hết, cho nên là trong ngày người ta ít tới, và tới rồi cũng ít chứ không có đông. Mà nếu là đông thì từ hiếu nhỏ quá đâu có chỗ chứa được. kia bây giờ thì nó khác, bây giờ dịch nó không còn nữa. Rồi phần áo mình nó làm lại, cái tay có cái hoa lá này đã lên nó trọng đáng, cho nên nó chết nào thì bây giờ đông đảo, rất là đông.
Con thưa với thầy, con không có ngạc nhiên gì khi trước khi con hỏi thầy câu đó, con cũng đã có những vị cao tăng mà thầy là một trong những người rất là quý mến, thương mến con. Con có duyên với giáo hội Phật giáo nên tất cả những cái điều gì con muốn được thưa chuyện với ai, thầy đều làm cái gạch nối cho con cả. Con cũng biết Hòa Thượng Minh Tâm vậy, thầy cũng nói với con vậy. Nhưng thực sự nếu mà nói về truyền thông, làm truyền thông ấy, thì cái người làm truyền thông chuyên môn ấy của giáo hội đó là Hòa Thượng Nguyên Lý, là vì tiếp xúc với báo chí trong và ngoài nước, tiếp xúc với những cơ quan chính quyền trong và ngoài nước. Con không ngạc nhiên, con đi trở lại ngài Ôn Tuệ Sĩ khi đọc lại đêm hôm qua về những năm tháng ngài đi tù năm 1998. Những người cộng sản nói với ngài là ông viết đơn xin khoan hồng lên chủ tịch nhà nước đi, chúng tôi chả còn lại hơn nữa. Cái câu khẳng khái của một con người đừng nói đến thầy tu làm gì đã, một con người khẳng khái trả lời là không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi. Chỉ riêng những người không biết Ôn Tuệ Sĩ đọc cái câu đó đủ hiểu con người của Ôn Tuệ Sĩ là con người như thế nào. Và ngài đã tuyệt thực và người ta phải thả ngài ra. Con phần cách đây một đôi ba phút con có hỏi cái sự liên hệ tình cảm giữa thầy với Ôn Tuệ Sĩ. Thực ra con lúc con chưa biết vì cái gì lịch sử ngài để lại, di chúc ngài để lại, có lẽ không ai biết ngoài thầy hay với thầy Minh Tâm. Người nói cho nó vui để dễ hiểu dễ nói là người số một lo lễ của Ôn là thầy Minh Tâm, người số hai lo lễ cho Ôn là thầy Nguyên Lý. Tất cả hai vị này, hai vị Minh Tâm và Nguyên Lý này phải có một sự tin tưởng đặc biệt, một tình cảm quý mến mới có như vậy. Bây giờ cái câu hỏi này, có thể thầy nói được, có thể thầy không nói được nhé. Cái di chúc về lễ an táng của Ôn Tuệ Sĩ đã xong rồi. Nhưng cái điều thứ hai mọi người mong đến, phần đầu thầy cũng nhắc đến là mong sẽ có một ngày giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có đấng đệ lục tăng thống. Ngoài cái di chúc làm một lễ an táng chôn cất tôi rất là bình thường, đừng đọc diễn văn, đừng làm cái gì cả, ai đọc cũng cảm thấy khâm phục cả. Ngoài cái di chúc đó, có cái di chúc nào nữa không? Có cái di chúc nào nữa không? Mà Nguyên Lý có biết không?
Dạ thì vừa rồi tôi cũng hỏi Hòa Thượng Minh Tâm vấn đề đó. Hòa Thượng tôi thấy lúc mà bệnh đau thì ông ngài ở dục Phật ăn chứ đâu có ở Tử Hiếu. Cho nên mà tôi muốn hỏi Hòa Thượng Minh Tâm là ngoài ra còn cái giúp chúc tăng lễ ra thì còn cái giúp nào nữa không? Thì Hòa Thượng Minh Tâm ông cũng biết thành ra cái này đã không biết thì mình làm sao mình biết là mình nói cho bác. Những người dù họ thì ông rất là chính đáo, ông giao như chúng cho một người bí mật mà nói giữ thì chuyện đó tôi không biết.
Thôi thầy cứ coi như là lời nói bí mật phải giữ đi.
Biết chắc là Hòa Thượng Tự Thủy ông đã thành ông thân cử được cái hội đồng giáo phẩm rồi thì ngài trên thứ thì đó để mà hội đồng giáo phẩm sau đó có cái đủ duyên nào đó thì tổ chức đại hội. Nhưng mà thầy nghĩ khi nào mà nó bây giờ giống như cái ngọn đèn đứng trước không ba bão táp từ nào hết gió hết bão này nọ thì mới ra như mới tổ chức được, còn sóng gió bão vào ngoài mà tôi chắc là làm sao để chấp nhận ở sau đó. Đó, thành ra bây giờ cứ giữ ngọn đèn cho nó an toàn rồi đã. Thì thôi, tất cả đều đồng ý là trong hội đồng giám phẩm chúng tôi cũng tất cả đều đồng ý là mình bây giờ là mình làm đó giống như trường đấu viên mới thực hiện. Và nói đấu viên không phải đó, đấu anh đạo nhưng cũng không hẳn đúng. Thì bây giờ mình muốn hoạt động cái gì mà mình được phép hoạt động thì mình hoạt động. Giả như mình tổ chức cái gì mà mình tổ chức thiết dễ hay dạy dỗ giáo lý cho Phật tử hay là mình thọ bác con trai cái gì mà được thì mình cứ làm rồi đó. Còn có nghĩa là nó không được rộng rãi. À, nhưng mà theo tôi nghĩ theo cái lập luận của cái chú trương hòa thượng thượng sĩ thì mặc dù mình không hoạt động nhưng mà cái dư luận quần chúng mỗi ngày người ta hiểu nhiều hơn, trong nước mà nếu người ta hiểu nhiều hơn thì từ từ sẽ có một cái kết quả tốt cho bác sau này.
A Di Đà Phật, thưa thầy, có những điều khi nào con không biết con dùng cái chữ cơ trời nó có đúng không? Có lúc, còn bây giờ thầy nãy thầy nói con cái có hai chữ là bí mật. Thôi thì mình cứ để nó bí mật đi mà mình cứ tiếp tục mình hoạt động như vậy. Nhưng mà có cái này không bí mật này, phải hỏi này. Ngày ôn đệ ngũ viên tịch ấy, ôn có để lại, chắc chắn cái điều đó là chắc chắn cái sinh hoạt của hội đồng giáo phẩm có để lại con dấu và chữ ký là cái gì của ôn đi ngũ đấy. Bây giờ cái con dấu đó ai giữ con dấu đó, và nếu người nào dùng cái con dấu đó đóng dấu ấy thì người đó có cái quyền đó không, người đó có cái quyền đó không? Nói thí dụ như là ôn Minh Tâm chẳng hạn, hay là bây giờ cái con dấu đó nó cứ để đó đã cho đến khi nào có ôn đệ lục A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, thưa tôi nghĩ là để chờ cái cuộc hội đồng giáo phẩm họp lại á thì mới quyết định được á. Chứ còn giáo phẩm chưa họp lại tôi cũng trả lời chưa biết thì được hay không được thì nó cũng không có đúng lắm thưa anh. Bởi vì theo tôi nghĩ chừng nào mà cái người nào mà dân chứng ngôn thuận á thì người ta mới sử dụng ngôn giáo được. Bởi vì sao? Bởi vì hồi trước là thượng tổ sĩ á, mà lúc đó ông chưa nhận cái chức xử lý viện tân thống á, thì ông ngài tổ sĩ ông không sử dụng con dấu, mặc dù con dấu nó có đó, ông ngài tổ sĩ muốn đóng lúc nào cũng được. Nhưng mà đợi lúc hội đồng giáo phẩm suy cử lên chính đồng chí viện xử lý viện tân thống á, từ đó giờ sau ông ngài tổ sĩ mới sử dụng con dấu. Thành ra theo tôi nghĩ là sau này chắc có lẽ là cũng vậy, sau này mà có tổ chức đại hội về Phật giáo Việt Nam thống nhất thì thi cử hoặc là trong hội đồng giáo phẩm đó thì có một hội đồng giáo phẩm bầu một vị cao nhất đó thì có mấy chuyện gì với trời gì mới chỉ định giáo tùy theo cái sự quyết định của cái cuộc họp đó thôi đó. Chứ bây giờ tôi nói với bác là sử dụng hay không thì cái đó thì cũng không có thể nào mà tôi biết mình được. Để tới bây giờ mời vị hội đồng giáo phẩm mà phải có gì thì mời vị đã họp lại quyết định rồi tính sau. Thưa bác,
tất cả những điều con tâm tình với thầy ấy là đều con đều biết từ thầy cả nhá, mà những điều mà con được biết từ thầy ấy qua chương trình này và qua đài này ấy, có một Phật tử ở đâu đó gửi text vào cho con là: chúng con cảm ơn thầy Nguyên Lý qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây của nghệ sĩ Phan Đình Minh mà chúng con biết được sinh hoạt của giáo hội Phật giáo ở thống nhất ở trong nước. Quan trọng đấy, chương trình của mình nó quan trọng đấy, làm được nhiều điều tốt cho những người Phật tử ở bên ngoài, những người không được biết nhiều về tinh học, về computer. Câu hỏi này nó đi vào mùa Giáng sinh. Chùa Từ Hiếu nằm ở tất một nơi rất là nhiều tôn giáo, và con nghĩ chắc chắn là trong những người gần của chùa Từ Hiếu có những người Công giáo. Mùa lễ Giáng sinh đến là con người bình thường bình an như thế cho người thiện tâm. A Di Đà Phật, Hòa thượng Thích Nguyên Lý có cái tâm tình gì về mùa Giáng sinh hay không, thưa thầy?
Dạ, thưa bác, thời cũng nhân nghe mùa Giáng sinh năm 2023 thì tôi không biết gì hơn. Dạ, kính chúc phát bác Phan Đình Minh, các bác, các chú, anh chị em trong ban biên tập viên, phát thanh viên trong chương trình Cánh Đồng Mây một mùa Giáng sinh đang vui và hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng ta làm thêm những gì mà Chúa đã làm, nói thêm những gì mà Chúa đã nói, để đem lại cái sự yêu thương đến cho tất cả mọi người và nhân loại. Đó là một điều mong mỏi nhất của chúng tôi. Và nếu được ai cũng làm theo những cái điều đó thì thế giới này đâu có chiến tranh, tôi nói. Còn cuối cùng thì tôi cũng cảm chúc tất cả đều an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy, con nhắc lại những người rất là thân mến của thầy, một phần nào đối với cá nhân con được biết đến Ôn Đệ Tứ, Ôn Đệ Ngũ, thầy nhiều 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 vị cao tăng lắm. Tất cả những cái điều thầy trải qua hay các vị đã đi qua khỏi thế gian này, mình có thể nói được là trong đau khổ thì niềm hy vọng vẫn hiện diện, ánh sáng vẫn len lỏi vào bóng tối, niềm vui tỏa lan vào nơi tuyệt vọng. Thầy có tuyệt vọng không? Không. Con có tuyệt vọng không? Không. Những người Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có tuyệt vọng không? Không. Chúng ta hy vọng vì chúng ta tin vào lời hứa khi Ngài đấng cứu thế đến trần gian là bình an dưới thế cho người thiện tâm, dù cuộc sống có như thế nào. Thầy con và tất cả mọi người cũng như những người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này không bao giờ tuyệt vọng cả. Hãy dũng cảm vượt qua như đẩy lùi bóng tối và chờ đón ánh bình minh. Thưa thầy, chúng ta, thầy có con đi theo bước chân của thầy làm lan tỏa ánh sáng niềm vui cho ai đó. Khi cuộc đời cần lắm những nụ cười, khi cuộc đời còn những tiếng khóc đau buồn, hãy làm cho niềm vui cho ai kia trông ngóng. Khi tình người cần hơi ấm tình yêu thương, khi cuộc đời cần yêu mến từ trái tim, khi cuộc đời như thầy nói, nếu mọi người đều biết câu vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, thì chắc thế giới này sẽ có nhiều niềm vui cho tất cả mọi người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy Nguyên Lý rất là nhiều, một người bạn rất thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như của đài này, luôn luôn đến với tất cả khi có việc cần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không những cho chúng con biết và cho tất cả những người Phật tử trên toàn thế giới này được biết tình hình sinh hoạt của giáo hội. Chúng con cầu chúc thầy đừng đụng xe nữa, gãy bảy cái xương sườn nhiều đấy nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới. Thầy nghỉ đã khuya rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Thưa thầy, A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam một lần nữa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn trễ, thân phụ của anh Hoàng Vinh là giám đốc kỹ thuật của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam là ông Lê Đủ, pháp danh Thiên Mãn, đã từ trần ngày 3 tháng 10 năm 2023 tại California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 80 tuổi. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Hoàng Thị Xoa, anh Hoàng Vinh, giám đốc kỹ thuật của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và toàn thể gia đình. Nguyện cầu hương linh ông Lê Đủ sớm vãng sinh miền cực lạc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Cho đến lần gặp tới, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban ơn lành cho chúng ta và nhất là Giáng sinh đã về. Cầu chúc sự bình an và hạnh phúc, chan hòa tình yêu đến với mọi người. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Luôn mong một ngày mang quê hương.